chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 8, chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đại đức, các vị Bồ Tát tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục thảo luận phần thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Vừa rồi giảng đến vĩnh ly tà hạnh, được bốn loại trí sở tán pháp. Bốn loại trí sở tán pháp này là chư căn điều thuận, vĩnh ly huyên trạo, thế sở xưng tán, thệ mạc năng xâm. Bốn điều này trên thực tế là nói về loại lớn, chân thật trì giới không tà dâm, thì công đức lợi ích là vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh sở dĩ có lục đạo luân hồi đều là do không thể dứt trừ ái dục. Bạn xem, người thế gian đã nói vạn ác dâm đứng trước, trăm thiện hiếu đứng đầu. Vạn ác nghĩa là hết thảy ác đều do dâm đứng đầu. Dâm là cái khó đoạn nhất, nó dẫn khởi ác niệm cũng lợi hại nhất. Nó cũng là nhân duyên khiến người ta đọa vào đường ác. Sở dĩ không thoát khỏi lục đạo chính là do ái dục. Cho nên bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ đều khuyên chúng ta bạc đoạn sanh tử, chúng ác chi bổn, đương ly tam đồ ưu bố khổ thống chi đạo. Tức là muốn chân thật lìa xa ác đạo thì nhất định phải nhổ sạch tận gốc sanh tử tội ác. Gốc sanh tử tội ác là gì? Chính là dâm dục. Đồng tu tại gia của chúng ta, lập gia đình rồi thì phải đoạn trừ tà dâm. Nếu có công đức lợi ích này, cũng đừng mong cầu quả báo ở đời này, cũng đừng mong cầu phước báo nhân thiên ở đời sau, mà hãy hồi hướng đạo Bồ Đề. Bạn xem ở đây mỗi một đoạn Thế Tôn đều khuyên chúng ta hồi hướng Bồ Đề. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giả. Bạn có thể đem công đức của việc không tà dâm hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy thì hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu ẩn mật tạng tướng. Bạn hồi hướng làm Phật, cầu chứng quả Bồ Đề. Khi bạn thật sự thành Phật rồi thì bạn sẽ được 32 tướng của Phật. Ẩn mật tạng tướng là một trong 32 tướng tốt, tướng mạo trang nghiêm tốt đẹp, khiến người khác nhìn thấy đều cung kính. Nhân này là ở đâu vậy? Chính là do trên nhân địa bạn đã trì giới không tà hạnh. Cho nên một người không có ý niệm tà dâm thì thân sẽ không tạo ra việc tà dâm, tướng mạo của họ đều trang nghiêm. Không phải nói là xinh đẹp hoặc là nhìn thấy rất quyến rũ. Nam thì họ nói là đẹp trai, nữ thì họ nói là xinh gái, không phải đẹp kiểu đó, mà đó thật sự là trang nghiêm, có sức nhiếp thọ. Người ta nhìn thấy có thể sanh tâm cung kính. Đây là nói về công đức lợi ích của việc lìa xa tà dâm. Tiếp theo Thế Tôn lại khai thị cho chúng ta về tám loại gọi là thiên sở tán pháp của việc lìa xa vọng ngữ. Mời xem kinh văn: Phục Thứ Long Vương, nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tán pháp. Hạ đẳng vi bát: nhất, khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương; nhị, vì chư thế gian chi sở tính phục; tam, phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính ái; tứ, thường dị ái, ngữ an úy chúng sanh; ngũ, đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh; lục, ngôn vô ngộ thất, tâm thường hoan hỷ; thất, phát ngôn tôn trọng, nhân thiên phụng hành; bát, trí huệ thù thắng, vô năng chế phục; thị vi bát, nhược năng hồi hướng, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, tức đắc Như Lai chân thực ngữ. Đoạn này Phật khuyên chúng ta lìa xa vọng ngữ. Vọng ngữ chính là lừa gạt người khác. Nếu là cố ý lừa gạt thì tội đó sẽ nặng rồi. Nếu không phải cố ý lừa gạt người mà vô ý nói dối khiến người lầm lạc thì việc này cũng có tội. Đương nhiên không nặng như tội cố ý lừa người. Nếu đem lời vọng ngữ này đi truyền bá, nghe sai đồng sai, làm méo mó chánh pháp, đi truyền bá tà pháp, bản thân hồ đồ, không hay biết, nhưng lại di hại cho xã hội, di hại cho chúng sanh, thì quả báo đó cũng rất nặng rồi. Cho nên quả báo tội nghiệp thì phải xem sức ảnh hưởng của nó. Sức ảnh hưởng lớn thì tội sẽ lớn. Cho nên không vọng ngữ có công đức rất thù thắng. Thế Tôn khuyên chúng ta lìa xa vọng ngữ. Như vậy thì có thể được tám loại thiên sở tán pháp. Thiên chính là chỉ thiên nhân. Thiên nhân tán thán bạn. Bởi vì trong quá khứ thiên nhân chính là tu ngũ giới thập thiện. Họ cũng không vọng ngữ. Họ thấy bạn không vọng ngữ thì họ liền tán thán. Loại thứ nhất là khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương. Vọng ngữ bao gồm lưỡng thiệt ác khẩu, ý ngữ. Bốn loại này đều là khẩu nghiệp. Nếu một người không tạo khẩu nghiệp này thì miệng sẽ thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh thì họ sẽ tỏa ra mùi thơm dịu. Ưu bát hoa chính là hoa sen xanh. Trong miệng có mùi của hoa sen xanh, một hương thơm dịu. Nguyên nhân này là gì? Không phải là họ xịt nước hoa, không phải vậy, mà là do họ không vọng ngữ. Nếu chúng ta nói chuyện trong miệng có mùi hôi, mùi rất khó ngửi, thì phải biết là đây là chính mình có khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp còn rất nặng, phải kịp thời sám hối, xem chính mình có thường nói vọng ngữ, có hay lừa gạt người, có thường tự lừa dối chính mình hay không. Có phải chính mình đã tạo những khẩu nghiệp, như lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ hay không? Nếu có thì phải nhanh chóng sửa đổi, như vậy thì có thể đạt được khẩu thường thanh tịnh, có thể tỏa ra mùi thơm của hoa sen xanh. Đây không chỉ đơn giản là miệng tỏa hương thơm, mà trên Kinh Phật nói một trong 32 tướng, có một tướng gọi là tướng lưỡi rộng dài. Trên Kinh nói tướng lưỡi rộng dài, nếu một người ba đời không vọng ngữ thì lè lưỡi ra có thể liếm đến mũi của họ. Lưỡi của Thích Ca Mâu Ni Phật lè ra có thể che kín mặt của Ngài. Đây là do đời đời kiếp kiếp Phật trì giới không vọng ngữ, cho nên Ngài có thể có quả báo như vậy. Nói chuyện biện tài vô ngại, nói từng chữ rõ ràng, không nói ngọng. Chúng ta gọi nói ngọng chính là nói chuyện lắp ba lắp bắp, nói từng chữ không rõ ràng, đó đều là do đời trước tạo khẩu nghiệp. Cho nên đời này chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Thế Tôn thì phải đem nó sửa đổi lại. Sau khi sửa đổi, nếu nỗ lực tinh tấn tu hành thì đời này có thể cải đổi, đời sau quả báo càng thù thắng hơn. Thiên sợ tán pháp thứ hai là vì chư thế gian chi sợ tính phục. Bởi vì bạn không vọng ngữ, bạn nói chuyện sẽ có chữ tín. Người thế gian nghe bạn nói chuyện, họ có thể tin tưởng, có thể phục bạn, tức là bạn có thể thuyết phục chúng sanh. Chữ tín quả thật là rất quan trọng. Bạn xem hiện nay trong xã hội ở Hồng Kông, mọi người đều dùng thẻ tín dụng. Người không có chữ tín, người chữ tín không tốt thì bạn không thể vay được tiền, mua đồ cũng không mua được. Trong xã hội gặp rất nhiều trở ngại, cho nên chữ tín rất quan trọng. Làm sao để xây dựng chữ tín? Phải chân thành, không vọng ngữ, không lừa gạt người, thì chữ tín của bạn được xây dựng rồi. Thứ ba là phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính ái. Đây là nói bởi vì bạn không nói vọng ngữ, cho nên lời bạn nói mọi người đều tin tưởng. Hễ nói chuyện là trở thành nguyên tắc. Phát ngôn thành chứng. Chứng là gì? Là xem lời của bạn là một nguyên tắc, là một điều chân lý. Bạn xem những lời của thánh nhân nói đều trở thành kinh điển. Vì sao vậy? Bởi vì thánh nhân trì giới không vọng ngữ. Các ngài nói chuyện chính là phát ngôn thành chứng. Người trời đều tôn kính họ. Người chính là con người ở nhân gian, trời chính là người trời. Những chúng sanh người trời ở cõi lành đều tôn kính họ. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu, Ngài cũng không cần phải trích dẫn từ cuốn sách cổ nào. Lời Ngài nói ra chính là kinh điển 3.000 năm nay, thực sự đều là tấm gương cho chúng ta học tập. Lời nói ra là nguyên tắc cho thế gian, trở thành quy tắc hành vi trên thế gian. Bạn xem sư phụ của chúng ta nói chuyện, thực sự là chưa bao giờ nói lời vô nghĩa. Nói lời vô vị Ngài không nói. Nói chuyện đều là lợi ích chúng sanh. Sư phụ của chúng ta 49 năm cũng đều là giảng kinh thuyết pháp. Theo số năm mà tính thì cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Sư phụ cũng là phát ngôn thành chứng. Những người ở bên cạnh sư phụ như chúng tôi đều biết chỉ cần là lời sư phụ nói thì người khác không còn lời gì để nói nữa. Vì sao vậy? Vì sư phụ đã nói rồi, phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính ái. Đây là quả báo của không vọng ngữ. Thứ tư là thương dĩ ái ngữ, an úy chúng sanh. Người không vọng ngữ thì trong tâm họ không mê hoặc. Thường hay nói vọng ngữ thì trong tâm mình liền mê hoặc điên đảo. Đây là nhân quả báo ứng. Tôi lừa gạt người thì bản thân liền mê hoặc điên đảo. Cho nên chân thật không vọng ngữ thì họ khởi tâm động niệm đều là làm sao để giúp đỡ chúng sanh, để dùng ái ngữ để an ủi chúng sanh. Ái ngữ không phải là lời nói dễ nghe, tán dương bạn, nịnh hót bạn. Đó không phải là ái ngữ. Lời ái ngữ chân thật là lời lợi ích chúng sanh, có lòng yêu thương chân thật, lời nói có thể an ủi chúng sanh, có thể khởi phát chúng sanh, có thể dẫn dắt chúng sanh đi trên con đường chánh đạo. Khi chúng sanh bị mê hoặc thì chúng ta chỉ cho họ một hướng đi. Khi chúng sanh có sai lầm thì chúng ta có thể dùng tấm yêu thương để uốn nắn sai lầm của họ. Đây đều là ái ngữ. Thậm chí là thầy đối với trò, thấy học trò có sai lầm, người thầy có tấm yêu thương thì có đánh có mắng học trò, đó đều là ái ngữ, có thể giúp đỡ chúng sanh đi trên con đường chánh đạo. Thứ năm là đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh. Đây là đắc được thắng ý lạc. Thắng ý lạc chính là pháp hỷ sung mãn mà trên kinh điển nói. Niềm vui thích của họ không phải là sự kích thích đến từ bên ngoài, mà là trong nội tâm. Bởi vì hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà dâng lên niềm vui thích đó. Đúng như Khổng Tử đã nói, học mà thường thực hành thì còn gì vui hơn. Đó là niềm hạnh phúc chân thật của Ngài. Làm sao để có được niềm hạnh phúc đó? Bởi vì họ trì giới không vọng ngữ này. Hơn nữa được tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp chính là thân khẩu ý tam nghiệp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, tam nghiệp không dùng theo thứ tự là thân khẩu ý. Mà Kinh nói khẩu nghiệp trước, không phải là nói thân nghiệp. Kinh nói thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Kinh Vô Lượng Thọ đặt khẩu nghiệp đứng đầu tiên. Vì sao vậy? Bởi vì khẩu nghiệp dễ tạo nhất, phạm nhiều nhất. Cho nên ở đây Kinh nhắc nhở chúng ta phải khéo giữ khẩu nghiệp, cho đến giữ ba nghiệp thanh tịnh. Bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Bạn xem Tư Mã Quang triều nhà Tống nói là tu hành làm học vấn thì phải bắt đầu từ không vọng ngữ, bởi vì không vọng ngữ mới có thể thật sự trưởng dưỡng tâm chân thành của chính mình. Đây là cửa ải quan trọng thứ nhất của tu hành. Thứ sáu là ngôn vô ngộ thất, tâm thường hoan hỷ. Một người không vọng ngữ, họ nói một là một, hai là hai, nói chuyện sẽ không có sai lầm, sẽ không có sơ suất. Vì sao vậy? Bởi vì họ có trí huệ. họ hiểu được nói vọng ngữ chính là tạo nghiệp. Bản thân không đạt được lợi ích gì, cũng không thể lợi ích chúng sanh, hà tất phải tạo nghiệp chứ? Cho nên họ tuyệt đối sẽ giữ gìn tâm chân thành của mình, không nói vọng ngữ. Họ thành thật. Thành thật thì họ không lừa mình, không gạt người. Thật sự là ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, không thẹn với người. Có thể chân thành với thiên địa quỷ thần, nhật nguyệt có thể chứng giám. Cho nên tâm địa quang minh, họ hoan hỷ. Bao nhiêu tài phú trên thế gian cũng tuyệt đối không thể so sánh với công đức lợi ích thù thắng này. Thứ bảy, phát ngôn tôn trọng nhân thiên phụng hành. Một người thành thật nói chuyện thì người khác sẽ cảm thấy đáng tin cậy, tự nhiên có được sự tôn trọng của mọi người. Lời họ nói ra, tự nhiên mọi người sẽ tình nguyện mà làm theo, tình nguyện nghe theo lời khuyên của họ. Lời của một bậc đại tu hành nói ra, không những mọi người y giáo phụng hành, mà thiên nhân cũng y giáo phụng hành. Người này gọi là thầy của trời người, đều là trên nhân địa bắt đầu làm từ điều giới luật công vọng ngữ này. Thứ tám, trí huệ thù thắng, vô năng chế phục. Ở đây nói họ có biện tài, vô ngại. Trí huệ thù thắng, trí huệ này, biện tài này, chẳng có ai có thể bì được. Vì sao vậy? Bởi vì tâm địa họ chân thành, thanh tịnh, trí huệ không ngừng tuôn ra. Họ căn bản sẽ không lừa gạt người, cho nên họ nói chuyện tự nhiên sẽ có sức uy hiếp. Những người có phiền não, tâm địa không chân thành, thì tâm của họ không thể sanh khởi trí huệ. Bởi vì tâm địa không ngay thẳng, họ không thể chánh trực, trí huệ không sanh khởi được. Cho nên họ tranh luận với bạn thì không thể thắng bạn được. Đây là quả báo của không vọng ngữ. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa có biện tài vô ngại, đã chế phục được 96 phái ngoại đạo. Như sư phụ thường nhân của chúng ta, không cần nói người khác mà nói sư phụ của chúng ta, bạn xem cả đời giảng kinh thuyết pháp chưa hề gặp phải vấn đề gây khó khăn nào cho ngài. Người ta hỏi ngài các vấn đề, bạn xem thứ sáu hàng tuần đều có học Phật vấn đáp. Bất luận là vấn đề gì, sư phụ của chúng ta không cần chuẩn bị, cũng không cần xem trước vấn đề đó, lên đài cầm các câu hỏi đó rồi giảng, đều có thể trả lời khiến người ta hài lòng viên mãn. Đến các hội nghị quốc tế, người ta hỏi ngài các vấn đề, bất luận là quốc gia nào, bất luận là người làm trong ngành nghề gì, hỏi sư phụ các vấn đề thì sư phụ đều có thể dùng trí huệ để trả lời, khiến họ có thể vừa lòng mãn ý, có thể tâm phục khẩu phục. Cho nên đây chính là khéo giữ khẩu nghiệp mà được quả báo đó. Nếu đem công đức của giới hạnh này hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là hồi hướng thành Phật, mỗi một điều Thế Tôn đều nhắc nhở chúng ta đừng cầu quả báo nhân thiên. Quả báo nhân thiên là quả nhỏ, đều ở trong lục đạo, đó không phải là phước báo chân thật. Trong lục đạo luôn có mê hoặc, luôn sẽ đọa lạc, nên hồi hướng Bồ Đề. Người hồi hướng Bồ Đề, khi họ thành Phật, thì tức đắc Như Lai chân thật ngữ. Trên Kinh Kim Cang nói, Như Lai thị chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Tức là lời của chư Phật Như Lai nói ra là chân thật, không hư dối. Như ngữ giả nghĩa là phù hợp với chân tướng sự thật, phù hợp tự tánh. Lời các ngài là tự tánh lưu xuất ra, tuyệt đối không lừa gạt, tuyệt đối không nói những lời không giống như chư Phật, gọi là Phật Phật đạo đồng. Đây đều là trên nhân địa, các ngài tu không vọng ngữ, đạt được công đức thù thắng này. Tiếp theo, Thế Tôn ngài khai thị cho chúng ta về công đức lợi ích của việc vĩnh ly lưỡng thiệt. Mời xem kinh văn: Phục thứ Long Vương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp. Hà đẳng vi ngũ nhất, đắc bất hoại thân, vô năng hại cố. Nhị, đắc bất hoại quyến thuộc, vô năng phá cố. Tam, đắc bất hoại tính, thuận bổn nghiệp cố. Tứ, đắc bất hoại pháp hành, sở tu kiên cố cố. Ngũ, đắc bất hoại thiền tri thức, bất cuốn hoặc cố, thị vi ngũ, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc chánh quyến thuộc, chư ma hoại đạo bất năng trở hoại. Đoạn này nói không lưỡng thiệt có thể được năm loại: bất khả hoại pháp, lưỡng thiệt tức là chỉ xúi dục thị phi, chia rẽ ly gián, đặt điều sinh sự. Tội nghiệp này rất nặng, họ gây ra những chuyện thị phi này, ly gián đoàn thể của người ta, phá hoại gia đình người, đoàn thể của người, vậy thì họ sẽ gặp phải sự phá hoại. Nếu không tạo tội nghiệp lưỡng thiệt thì họ sẽ không phải chịu tội báo này. Họ có thể được năm loại bất khả hoại pháp. Cho nên trong khẩu nghiệp thì lưỡng thiệt là khẩu nghiệp nghiêm trọng nhất. Sự nguy hại của nó thậm chí là vượt qua vọng ngữ. Nhỏ thì xúi dục thị phi, hoặc là ly gián vợ chồng người, ly gián cha con anh em người. Đây là nhỏ. Lớn thì họ ly gián quốc gia, khiến giữa quốc gia với quốc gia bất hòa, giữa dân tộc với dân tộc khởi lên xung đột, giữa tôn giáo với tôn giáo trở thành thù hận. Đây là đại lưỡng thiệt. Bạn xem hiện nay trong những bản tin thời sự đăng bài phạm lỗi lưỡng thiệt rất nhiều. Vốn dĩ những xung đột trên thế giới không nghiêm trọng như vậy, nhưng bị những phương tiện truyền thông này thổi phồng lên quá đáng, dường như tạo thành mối quán thù rất lớn. Xung đột giữa đất nước như Mỹ đánh Iraq, đây là chuyện của hai nước họ. Vì sao lại đem nó thổi phồng thành oán thù của tôn giáo? Dường như giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo có mối oán thù không đội trời chung như vậy. Đây đều là lưỡng thiệt. Tội nghiệp này rất nặng. Tháng 1 năm nay tôi may mắn được đại diện sư phụ tham gia một luận đàn quy mô lớn về hòa bình quốc tế của UNESCO, nghiên cứu thảo luận về vấn đề phương tiện truyền thông đã giúp đỡ việc xây dựng hòa bình như thế nào. Đều biết là phương tiện truyền thông hiện đại không phải thúc đẩy hòa bình mà là thúc đẩy xung đột, đem xung đột nhỏ thổi phồng lên quá mức, khiến người trên thế giới đều cảm thấy hai nước này đánh nhau đều là do tôn giáo, đều là do thù hận giữa dân tộc. Cho nên trong hội nghị có một người bạn người Iraq, ông nói với những bạn bè trong hội nghị là ông khẳng khái bày tỏ ý kiến là kỳ thực người dân Iraq chúng tôi không hề có nhiều xung đột như vậy, không có nhiều thù hận như vậy, đều là những phương tiện truyền thông này cố ý đem nó thổi phồng lên mà thôi. Đây là tạo tội lướng thiệt. Lướng thiệt nghiêm trọng hơn là phá hoại đoàn thể Phật Pháp, gọi là phá hòa hợp tăng. Đương nhiên đây không nhất định là chỉ Phật Pháp. Nếu một đoàn thể là đoàn thể hòa hợp thì gọi là tăng đoàn, họ có thể tuân thủ luật hòa kính. Nếu chúng ta ở đó dùng tội lưỡng thiệt để chia rẽ, nói họ trương tốt, họ lý xấu, khiến người trong đoàn thể này không thể hòa mục, phá hoại đoàn thể hòa hợp, vậy thì tội này tương lai sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Đây gọi là tội ngũ nghịch. Vì sao vậy? Bởi vì khiêu khích xung đột của hai nước, khiến hai nước đánh nhau. Điều này làm tổn hại đến thân mạng, tài sản của người ta. Nếu khiêu khích thị phi ở đoàn thể hòa hợp, phá hoại tăng đoàn hòa hợp, khiến những đại chúng tu hành này không thể tu hành, đoạn mất pháp thân huệ mạng của người ta, vậy thì tội còn nặng hơn giết thân mạng của họ, cho nên đọa A Tỳ địa ngục. Phải biết vì sao lại tạo tội lưỡng thiệt. Nguyên nhân căn bản chính là trong ý niệm của chúng ta có ý niệm tự tư tự lợi. Trong đó có nhân ngã, thị phi, có tham sân si mạng. Những thứ này là khối u của tâm linh. Nó đầu độc tâm linh của chính chúng ta, khiến chúng ta tạo tác tội nghiệp. Cho nên, chân thật, muốn buông bỏ tội lưỡng thiệt, thì phải tu từ căn bản, buông bỏ tự tư tự lợi, từ trong tâm địa, buông bỏ ngã chấp. Ngã chấp là căn bản của lục đạo luân hồi. Cái này chưa buông bỏ thì sẽ khó tránh việc tạo tác tội nghiệp. Nếu người không lưỡng thiệt thì họ sẽ đạt được năm loại bất khả hoại pháp. Thứ nhất, đắc bất hoại thân, vô năng hại cố. Bất hoại thân ở đây nghĩa là gì? Tức là chẳng có ai có thể làm tổn hại bạn. Bạn có thể được khỏe mạnh. Đạt được gì vậy? Đạt được là bạn không bị thương hại. Nói cách khác, bạn có thể đạt được không già, không bệnh, không chết. Điều này rất thù thắng. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không phá hoại đoàn thể của người ta, thì bản thân mình cũng không bị phá hoại. Thân thể cũng là một thể hòa hợp. Thể hòa hợp này sẽ không bị người phá hoại. Nguyên nhân không bị phá hoại nằm ở chỗ chúng ta không phá hoại người khác. Vậy thì có người sẽ hỏi, rõ ràng Thế Tôn nói thân thể con người là vô thường, có sanh già, có bệnh chết, nó sẽ bị tổn hại. Vì sao Thầy nói là nó không bị hại chứ? Họ được thân bất hoại chứ? thân bất hoại là tâm họ không chấp trước cái thân thể này. Không chấp trước thân thể là buông bỏ tiểu ngã. Họ đạt được là đại ngã. Cái họ đạt được là thân thể chân thật. Đương nhiên nhục thân này của chúng ta, nó có quy luật sanh già bệnh chết. Thân gì có thể chân thật bất hoại vậy? Chúng ta nói thân kim cang bất hoại, đó là gì? Là pháp thân. Pháp thân vĩnh hằng, bất hoại. Bên trong không sanh, không diệt. Nó không có sanh già bệnh chết. Vốn dĩ không dao động. Không cần nói hoại mà ngay dao động là cũng không. Cho nên nó không bị tổn hại. Cho dù là thân thể hiện nay của chúng ta bị tổn hại, thì họ cũng không có ý niệm bị tổn hại. Bạn xem Kinh Kim Cang có một công án là trong đời quá khứ của Thế Tôn, khi Ngài là Nhẫn Nhục Tiên Nhân, gặp Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, trong tâm Ngài không khởi sân hận, Ngài không có ý niệm bị người hại. Vì sao vậy? Vì Ngài vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Ngài lìa xa bốn tướng rồi. Ngài không chấp trước sắc thân là ta, nên đương nhiên Ngài không bị tổn hại. Cho nên phải hiểu được chân ngã là gì, chân thân là gì. Chân thân của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Hết thảy chúng sanh chính là ta. Ta chính là hết thảy chúng sanh. Đây là chân tướng sự thật, chúng ta phải tin tưởng. Lòng tin rất là quan trọng. Bạn không chịu tin điều này, quan niệm của bạn không chuyển lại được, bạn vẫn còn sợ chết. Vì sao vậy? Bạn chấp trước cái thân này là ta, thì đương nhiên bạn sẽ sợ chết. Bạn phải biết cái thân này là một bộ phận vô cùng nhỏ bé của ta, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, giống như một sợi lông tơ vậy. Bạn nhổ nó đi cũng không có vấn đề gì. Vì sao vậy? Vì cả cái ta là hư không pháp giới, cả vũ trụ là ta. Thân thể này của ta là một sợi lông tơ nhỏ của ta. Hằng ngày chúng ta rụng nhiều tóc như vậy, rụng một sợi lông tơ thì có tính là gì chứ? Đây thật sự là không có cái gì có thể hại được. Họ không có ý niệm bị tổn hại. Đây đều là do tu không lưỡng thiệt trên nhân địa mà sanh ra công đức lợi ích. Công đức lợi ích thứ hai là đắc bất hoại quyến thuộc, vô năng phá cố. Quyến thuộc nhỏ nhất là vợ chồng trong một nhà. Bạn xem hiện nay xã hội này hỗn loạn đến cực điểm rồi. Vì sao vậy? Hiện tượng vợ chồng bất hòa quá phổ biến, tỷ lệ ly hôn quá cao. Ở Mỹ, tỷ lệ ly hôn lên đến 50%. Điều này căn bản là trong hai đôi vợ chồng thì có một đôi ly hôn. Quyến thuộc bị phá hoại. Vì sao vậy? Trên nhân địa, tức là chỉ trong đời quá khứ hoặc là đời hiện tại này, họ đều có lưỡng thiệt, xúi dục thị phi, phá hoại gia đình người khác. Điều này đều sẽ dẫn đến gia đình mình bị phá hoại. Cho nên chân thật muốn lìa xa quả khổ này thì phải lìa xa cái nhân khổ. Thứ ba là đắc bất hoại tính, thuận bổn nghiệp cố. Tính này chính là tin cậy, bạn có thể đạt được sự tin cậy của người khác. Lòng tin của người khác đối với bạn sẽ không bị phá hoại. Thuận bổn nghiệp. Bổn nghiệp là chỉ nghề nghiệp, ngành nghề của chúng ta làm. Bạn đạt được là nghề nghiệp của bạn rất là thuận lợi. Công việc của bạn rất thuận lợi. Nhân duyên của bạn rất tốt. Người giúp đỡ bạn rất nhiều. Sự nghiệp của bạn có thể đạt được thành công. Vì sao vậy? Bởi vì bạn không lưỡng thiệt. Bạn không xúi dục thị phi. Người ta nói thị phi, bạn thì không nói. Họ nói với bạn nhưng bạn không nghe. Tin đồn dừng ở nơi người trí. Bạn là người trí huệ. Tin đồn nhảm đến chỗ bạn thì ngắt quãng, không truyền tiếp được nữa. Dần dần bạn sẽ đạt được sự tin cậy của người khác. Biết bạn sẽ không nói lung tung, nên người khác sẽ tình nguyện dùng tâm chân thành để kết giao với bạn. Bạn sẽ có những người bạn tri kỷ. Cho nên nhân duyên của bạn liền tốt. Mọi việc của bạn liền có thể thuận lợi. Thứ tư là bất khả hoại pháp. Nói là đắc bất hoại pháp hạnh, sở tu kiên cố cố. Ở đây là nói tu hành. Pháp hành chính là tu hành. Tức là nói trên con đường tu hành của bạn sẽ không bị người khác phá hoại. Pháp môn bạn tu hành, bạn có lòng tin rất kiên cố. Bạn không bị dao động. Mấu chốt thành công của học Phật tu đạo nằm ở chỗ phải có tính tâm đối với pháp môn của mình. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu thì mới có thể thành tựu. Điều này cũng có nhân quả. Nếu trên nhân địa thích nói lưỡi hai chiều, thích xúi dục thị phi, thì họ liền có tập khí lưỡng thiệt. Người lưỡng thiệt luôn thích đi nghe ngóng. Nếu họ không nói hai lưỡi, không xúi dục thị phi, không làm những chuyện nhân ngã thị phi, thì họ sẽ không có hứng thú đi nghe ngóng chuyện của người khác. Cho nên người hóng chuyện thì tâm sẽ không định. Người ta nói một câu thì họ luôn giữ ở trong lòng để nhấm nháp cái mùi vị này. Người ta nói với họ anh tu pháp môn này không tốt, không thể viên mãn mà thành tựu, không cứu cánh, không nhanh chóng. Anh tu pháp môn này của tôi rất tốt, cho nên tu được hai ngày thì họ lại thay đổi. Đây là sở tu không thể kiên cố. Vì sao vậy? Bởi vì họ thích đi nghe ngóng. Tâm họ đều không định. Chính là gì? Nhân địa bất chân. Nhân địa có khiếm khuyết. Hiện nay gọi là thời mạt pháp. Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, quá nhiều rồi. Đại đức xưa đều nói người tu hành chỉ cần mất chánh niệm tức đọa vào đường ma. Ma đã quá nhiều rồi. Ma là gì? Là luôn nói lung tung với bạn để bạn động tâm. Đó chính là ma. Giống như năm xưa có một người bạn. Đó là một người bạn của mẹ tôi. Ông cùng chúng tôi học pháp môn niệm Phật. Đây là chuyện hơn 10 năm trước. Kết quả học chưa được mấy ngày, ông nghe người ta nói pháp luân công rất tốt. Lúc đó thì pháp luân công vừa mới hưng khởi ở Trung Quốc. Ông liền chạy đi học pháp luân công. Chúng tôi thấy như vậy liền nói thôi vậy, đừng kết giao với người này nữa. Sở tu không thể kiên cố, pháp hạnh của họ đã hoại rồi, liền đi vào đường tà. Đây đều là lỗi lưỡng thiệt trên nhân địa. Thứ năm là đắc bất hoại thiện tri thức, bất cuốn hoặc cố, thị vi ngũ. Bất hoại thiện tri thức, đó là trên đường học Phật, tu đạo, chúng ta phải có một người thầy tốt chân thật. Như thế nào mới có thể chân thật có được một người thầy tốt gì? Đó là người tu học. Chúng ta phải có thái độ chân thành cung kính, khiêm tốn đối với thầy. Đây là sáu chữ bí quyết mà người học trò nên có. Mọi người nhớ kỹ, phải chân thành, phải cung kính, phải khiêm tốn. Người có tâm thái như vậy thì bạn học pháp môn này, học cùng vị thầy, cho dù là người thầy tu hành không tốt lắm thì bạn đều có thể thành tựu. Vì sao vậy? Bởi vì tâm địa bạn chân thành, bạn sẽ không bị lừa gạt mê hoặc. Cuốn tức là bị lừa gạt, hoặc chính là mê hoặc. Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Thời xưa có một chàng thanh niên thật thà, chất phác. Người ta thấy anh rất ngốc nghếch, nhưng tâm địa rất chân thành. Có một hôm nghe nói có thể học đạo thành tiên, anh liền muốn thành tiên, nên đi hỏi thăm là ở đâu có thể cầu đạo thành tiên. Kết quả gặp được một người nhà giàu. Người giàu có, người nhà giàu này tâm địa bất thiện, vừa thấy chàng thanh niên này rất là thật thà, lại ngốc nghếch, có thể lợi dụng. Ông ấy nói với chàng thanh niên là: ta có đạo thành tiên, ngươi đi theo ta, đến lúc thì ta sẽ dạy ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải thỏa mãn điều kiện của ta, là ngươi phải làm việc chăm chỉ ở nhà ta 3 năm, để ta hài lòng rồi thì sau đó ta mới dạy ngươi. Kết quả chàng thanh niên ngốc này đã làm việc chăm chỉ không công trong nhà ông ấy, làm những công việc nặng nhọc. Ông ấy đã lợi dụng anh. 3 năm trôi qua rất nhanh. Anh chàng này rất là cung kính người nhà giàu kia, coi ông là thầy, phụng sự sứ trưởng. Đến 3 năm liền thỉnh giáo với thầy là: 3 năm đã hoàn mãn rồi, xin thầy dạy con phương pháp thành tiên. Người nhà giàu này nghe vậy liền nghĩ tên ngốc này vẫn chưa hiểu rõ tình hình sự thật, nên nói: được, vậy ta sẽ dạy ngươi. Người nhà giàu này tâm địa nham hiểm, ông muốn thủ tiêu chàng thanh niên chân thật này, nên liền lừa anh lên một vách núi. Trên vách núi mọc lên một cây tùng, mọc ra cả bên ngoài vách núi cao dốc đó. Người nhà giàu nói với chàng thanh niên này: ngươi trèo lên cây tùng này, ta đếm 1, 2, 3 thì ngươi nhảy xuống. Ngươi vừa nhảy xuống thì liền thành tiên. Đây rõ ràng là lừa gạt anh ấy, nhưng chàng thanh niên này thật sự rất chân thật, không có một chút tâm hư dối, một chút ý niệm hoài nghi nào. Bảo anh trèo lên cây thì trèo lên cây, leo lên cây tùng xong, đếm 1, 2, 3 anh liền nhảy xuống. Kết quả vừa nhảy như vậy thì anh thật sự biến thành tiên và bay lên trời, đắc đạo thành tiên. Người nhà giàu này thấy vậy nói: ây da, hay lắm, cái cây này có thể thật sự là cây tiên. Chẳng lẽ thật sự bị ta nói bừa mà thành đúng sao? Vậy thì ta cũng muốn thành tiên. Người nhà giàu này liền trèo lên cái đó và nhảy xuống, liền rơi vào vách núi mà chết. Chúng ta thấy chàng thanh niên trẻ tuổi này, anh muốn học tiên, anh có gặp được thiện tri thức không? Người bình thường chúng ta nhìn người nhà giàu này thì là ác tri thức đến hiếp đáp chàng thanh niên này, nhưng trong lòng anh ý niệm chân thành, không có chút hoài nghi, nên anh được thiện tri thức. Anh thật sự có thể thành tiên, anh không bị lừa gạt mà mê muội. Chúng ta xem anh bị lừa gạt mê muội, nhưng kỳ thực anh không thực sự bị lừa gạt, anh thực sự là thành tiên rồi. Vì sao vậy? Tâm tác tâm thị, trong lòng anh thật sự có tâm thái trở thành tiên, có sự thiện lương, có sự chân thành này, nên anh đã thành tiên. Người nhà giàu kia thì có quả báo của ông ấy. Ông khởi tâm động niệm giết người hại mạng, nên bản thân ông đã ngã chết. Cho nên phải biết, chúng ta đối với lão sư, quan trọng nhất, bản thân có thể thành tựu hay không, chính là chúng ta phải có lòng tin đối với lão sư. Trong mắt chúng ta, nhìn người thầy này là chân thiện tri thức, thì thật sự đối với chúng ta họ có lợi ích của một chân thiện tri thức. Chúng ta xem thầy như Phật, đối với ta, họ chính là Phật. Vậy thì cái gì thành tựu ta vậy? Lòng tin của ta thành tựu ta. Cách đây không lâu, ngày mùng 5 tháng 3, sư phụ thượng nhân của chúng ta tham gia pháp hội tưởng nhớ 10 năm của Hà Quán Trưởng ở Úc Châu. Sư phụ thượng nhân tri ân báo ân, tôi vô cùng tôn kính và cảm động. Vừa đúng lúc đó giảng đệ tử quy, giảng đến câu người hạnh cao danh tự cao. Sư phụ chúng ta là cao nhân. Cao nhân không phải danh tiếng của họ rất cao, thì gọi là cao. Họ là hạnh cao, đạo hạnh cao, cho nên danh tiếng của họ cũng cao. Tôi rất cảm xúc, đã viết ra một bài thơ. Bài thơ này chia làm ba đoạn, tôi đặt tên là Ca Tụng Tịnh Công Thượng Nhân. Hôm nay cũng xin báo cáo với mọi người một chút, xin mọi người chỉ giáo. Ca Tụng Tịnh Công Thượng Nhân, Ngũ Tuần Thuyết Pháp Đại Sư Hành. Đây là nói sư phụ đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm, gần 50 năm. Điều này giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại sư, đại sư là chỉ Phật. Phật giảng kinh thuyết pháp, Phật Đà giáo dục chánh kỳ danh, giúp Phật giáo trở về đúng với danh xưng. Nó là giáo dục Phật Đà, không phải là tôn giáo. Danh chánh thì ngôn thuận, Quảng Hoằng Tam Giáo Diễn Hoa Nghiêm, Đạo Quy Tịnh Độ Sướng Đại Kinh. Đây là nói sư phụ hoàn truyền rộng rãi Tam Giáo Nho Thích Đạo. Hiện nay mỗi ngày là giảng kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là vô thượng pháp luân, cuối cùng dẫn về tịnh độ. Bạn xem cả đời ngài chuyên hoàng dương tịnh độ, Hoa Nghiêm đến cuối cùng cũng là thập đại nguyện dương dẫn về tịnh độ. Trong hoàng dương tịnh độ, sư phụ đặc biệt đề xướng đại kinh. Đại kinh chính là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Kinh này là bản hồi tập, bản hồi tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, đã lợi ích hóa độ không biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Đoạn sau là Vệ Tinh Võng Lộ Thị Đạo Tràng Kinh Điệp Thiện Thư Biến Thập Phương. Đây là sư phụ dùng mạng vệ tinh làm đạo tràng hoằng pháp của ngài. Những kinh đĩa sách thiện mà sư phụ in ấn lưu thông thật sự là biến thập phương. Chúng ta không những chỉ nói là bốn phương, nói thập phương mà trên dưới đều có. Vì sao vậy? Vì quỷ thần đều đang nghe. Là thực hòa bình liên tôn giáo, thôi hạnh đức dục báo gia hương. Ngoài hoằng pháp ra, sư phụ của chúng ta còn thúc đẩy hòa bình tôn giáo thế giới, đoàn kết tôn giáo ở Singapore vô cùng thành công. Bạn xem Thủ tướng Lý Hiển Long cũng rất tán thán ngài, cũng được nhân dân các nước, thậm chí Liên Hiệp Quốc tán thán. Sư phụ có làm một việc nữa là thôi hạnh đức dục báo gia hương. Sư phụ đã xây dựng một trung tâm văn hóa giáo dục tại quê hương của ngài, là tiểu trấn Than Trì, Lô Giang, An Huy, thúc đẩy giáo dục báo đáp hương thân phụ lão, chứng minh là con người có thể dạy được tốt. Đoạn cuối cùng là chứng thị hòa hài duy tâm hiện, tu thân vi bổn giáo học tiên. Đây là chỉ rõ cho chúng ta thấy hài hòa. Hiện nay nói là thế giới hài hòa. Từ đâu mà có? Từ duy tâm sở hiện. Tâm địa hài hòa rồi thì cảnh giới liền hài hòa, thế giới liền hài hòa. Cho nên thế giới hài hòa phải bắt đầu từ tâm. Bắt đầu như thế nào? Phải dạy học. Lấy tu thân làm gốc, dạy học làm đầu. Giáo học là chỉ giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ, khoa học. Cho nên sư phụ là một nhà giáo dục lớn, không khác gì với công việc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tâm tôi, câu cuối cùng tôi viết là: ngưỡng chi di cao bất khả cập, thủy tính Như Lai ứng thế gian. Cho nên trong tâm chúng tôi, sư phụ thượng nhân chính là Phật. Bạn nói sư phụ không phải Phật, trong tâm bạn sư phụ không phải là Phật, thì bạn sẽ không đạt được sự lợi ích giáo hóa của Phật đối với bạn rồi. Trong tâm tôi sư phụ là Phật, thì tôi đạt được sự lợi ích giáo hóa của Phật đối với tôi. Tâm tác tâm thị. Cho nên công đức lợi ích hoàn toàn ở chính mình. Ấn Tổ Ấn Quang Đại Sư từng nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thái độ của tôi đối với lão sư giống như trong kinh A Nan vấn sự Phật Cát Hung đã dạy chúng ta là phải xem thầy là Phật để mặc đối đãi. Như vậy thì chính mình mới có thể thật sự thành tựu. Cuối cùng, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả. Chúng ta tu học thiện nghiệp thì đừng nên cầu quả báo đời này, mà phải hồi hướng Bồ Đề. Hồi hướng đời này liễu thoát sanh tử, giảng sanh tịnh độ, tương lai tất cánh thành Phật, hậu thành Phật thời đắc chánh quyến thuộc, chư ma ngoại đạo bất năng trở hoại. Bạn xem khi Phật còn tại thế, những đệ tử này của Phật là tăng đoàn hòa hợp, mà cũng không thể phá hoại. Vì sao vậy? Đây là do trên nhân địa Phật đã tu thiện nghiệp, không lưỡng thiệp, viên mãn mà thành. Hiện nay chúng ta hy vọng có thể được tăng đoàn hòa hợp. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính mình. Ta sẽ không tạo tội lưỡng thiệt nữa, chúng ta liền có thể được ở trong tăng đoàn hòa hợp. Chư ma ngoại đạo đều không thể phá hoại chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.